Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về đề tài những quốc gia sẽ nắm vai trò chủ động trong đạo Công giáo vào thế kỷ thứ 21. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Một lòng trung thiên đi theo Chúa Kitô, đường dài ấm u.
Phúc âm theo Thánh Luca chương 18 từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng. Trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa ông ấy rằng: "Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù." Trong một thời gian lâu, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng, mặc dù ta không kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc. Rồi Chúa phán, các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói, vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hằng kêu cứu với người đêm ngày mà khoan giảng với họ hay sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kiếp giải oan cho họ. Nhưng khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Cho đến nay, Thomas Edison vẫn là người giữ kỷ lục về số lượng bằng phát minh sáng chế. Ông có 1093 bằng. Khi cố gắng sáng chế ra bóng đèn điện mà chúng ta vẫn thường dùng ngày nay, ông đã dạy cho chúng ta một bài học vô giá về sự kiên trì. Để tạo ra bóng đèn điện, ông đã trải qua 10.000 thí nghiệm. Một con số ngoài sức tưởng tượng về sự kiên trì. Có người hỏi ông, vì sao ông có thể kiên trì tiếp tục công việc khi trải qua gần 10.000 lần thất bại? Ông trả lời rằng, tôi không hề thất bại, mà tôi đã tìm ra được 9.999 cách không làm ra được bóng đèn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài học kiên trì cũng là bài học mà Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Ngài muốn mỗi người chúng ta phải kiên trì trong lời cầu nguyện và đời sống đạo đức của mình. Để minh họa cho điều này, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về bà góa và ông quan tòa. Bà góa trong xã hội Do Thái thì thường chịu nhiều thiệt thòi và thông thường không được ai bên vực. Bà góa trong dụ ngôn có lẽ bị người ta ức hiếp, nhưng vì không có ai bên vực nên chỉ còn biết chạy đến kêu cứu với ông quan tòa. Về phía ông quan tòa thì lẽ ra nhiệm vụ của ông là bênh vực những người bị ức hiếp. Nhưng ông quan tòa này không bênh vực bà quá, vì bà chẳng có lợi gì cho ông cả, chỉ có phiền mà thôi. Dù vậy, nhờ bà quá cứ kiên trì kêu xin mãi, nên cuối cùng ông cũng xử công bình cho bà. Bài học rút ra rất rõ ràng. Một người lười biếng xấu xa như ông quan tòa mà còn phải chịu thua lòng kiên trì của bà quá. Huống chi là Thiên Chúa đấng tốt lành, nhân hậu, chẳng lẽ Ngài không mau chóng bênh vực những kẻ kêu xin Ngài cách kiên trì sao? Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng, Ngài luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn biết điều gì tốt nhất cho chúng ta. Mặc dù vậy, trong thực tế, vẫn còn có những người thiếu kiên trì, họ mất lòng tin, họ than trách và từ bỏ Chúa. Đây chính là lý do vì sao trong câu cuối cùng của bài tin mừng hôm nay Chúa Giê-xu đã nói, khi con người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất này nữa chăng? Dù cuộc đời còn đó những đau khổ, rủi ro và thất bại, nhưng ước gì mỗi người chúng ta luôn biết kiên trì trong đức tin và lời cầu nguyện của mình, vì chắc rằng Thiên Chúa luôn biết và luôn hiện diện trong mỗi giây phút của cuộc đời chúng ta.
Một lòng trung kiên đi theo Chúa Kitô, đường dài âm u bóng tối mênh mông, lối đi quanh co bước đi ngập ngừng gió sương, ngại chi nắng mưa ngại chi bao nhiêu. Thân mơ đôi chân xa rời lòng luôn xuyên sao từng đêm đường trên gian nan gian muôn lối trông gai mịt mờ tương lai xa tít chân mây ngước trông lên cao Chúa ở nơi nào có hay tìm con vẫn luôn vì Chúa
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, chung sống và chia sẻ là phẩm chất đặc thù của cuộc sống gia đình. Trong buổi đọc kinh truyền tin với gần 40.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu hôm 11 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khai triển đề tài giáo lý, tinh thần chung sống chia sẻ trong gia đình. Ngài nói, đây là một phẩm chất đặc thù của cuộc sống gia đình, mà người ta học từ ngay những ngày đầu của cuộc sống. Nó là thái độ chia sẻ các thiện ích của cuộc sống, và người ta hạnh phúc vì có thể làm như vậy. Nhân chia sẻ và biết chia sẻ là một nhân đức quý báu. Biểu tượng của nó, hình ảnh của nó là gia đình tụ họp chung quanh bàn ăn. Việc chia sẻ bữa ăn và vượt ngoài thực phẩm, việc chia sẻ tình yêu, các câu chuyện, các biến cố là một kinh nghiệm quan trọng. Khi có một lễ, một ngày sinh nhật, một ngày kỷ niệm, người ta tìm lại nhau chung quanh một bàn ăn. Trong một vài nền văn hóa, người ta cũng có thói quen làm điều này trong dịp tang chế để gần gũi với người đau khổ vì mất thân nhân. Đức Thánh Cha khẳng định thêm, việc chung sống chia sẻ là một hàng thứ biểu chắc chắn giúp đo lường các tương quan. Nếu trong gia đình có điều gì đó không ổn, hay một vết thương ẩn kín, thì người ta hiểu ngay tại bàn ăn. Một gia đình mà hầu như không bao giờ ăn chung với nhau, hay tại bàn ăn không nói chuyện với nhau, nhưng nhìn truyền hình hay nhìn điện thoại di động, thì đó là một gia đình ít có tính cách gia đình. Khi người ta sử dụng máy vi tính hay điện thoại di động mà không nói chuyện với nhau, thì gia đình ít có tính cách gia đình. Khi con cái gắn chặt với máy vi tính hay điện thoại di động ở bàn ăn, và người ta không lắng nghe nhau, đó không phải là gia đình. Đó là một nhà trọ. Rồi Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta tất cả đều biết rằng, Kitô giáo có một ơn gọi đặc biệt chung sống chia sẻ. Chúa Giêsu thích giảng dạy tại bàn ăn, và đôi khi Ngài trình bày nước Thiên Chúa như một bữa tiệc. Chúa Giêsu cũng lựa chọn bàn ăn để trao ban cho các môn đệ sứ điệp tinh thần của Ngài. Ngài làm điều đó trong bữa ăn chiều, cô động trong cử chỉ tưởng niệm cuộc hiến tế của Ngài. Trao ban mình và máu làm của ăn và của uống vĩnh cửu, nuôi dưỡng tình yêu đích thật và bền lâu. Trong biển tượng này, chúng ta có thể hiểu rằng, trong thánh lễ gia đình ở trong nhà mình, chính vì nó đem tới thánh thể kinh nghiệm chung sống, chia sẻ và rộng mở cho ơn thánh của việc sống chung chia sẻ đại đồng, của tình yêu của Thiên Chúa đối với thế giới. Khi tham dự bí tích thánh thể, gia đình được thanh tẩy khỏi cám dỗ khép kín trong chính mình, được củng cố trong tình yêu, trong lòng trung thành và nới rộng các biên giới của tình huynh đệ theo trái tim của Chúa Kitô. Nhận xét về thời đại ngày nay, Đức Thánh Cha nói, trong thời đại ngày nay, bị ghi dấu bởi biết bao nhiêu khép kín và quá nhiều bức tường ngăn cách, việc chung sống chia sẻ do gia đình sinh ra và được bí tích thánh thể nới rộng, trở thành một cơ may nền tảng. Bí tích thánh thể và các gia đình được thánh thể nuôi dưỡng, có thể chiến thắng các khép kín đó và xây dựng các cây cầu tiếp nối và bác ái. Phải, bí tích thánh thể có một giáo hội tại gia, có khả năng tái trao ban cho cộng đoàn men hoạt động của việc chung sống chia sẻ và sự tiếp đón nhau, là một trường học bao gồm nhân bản, không sợ hãi các đối chiếu. Ngày nay, nhiều môi trường xã hội đặt ra các chướng ngại cho sự chung sống chia sẻ trong gia đình. Thật thế, ngày nay, nó không dễ dàng. Chúng ta phải tìm ra cách thế tái phục hồi nó. Nói chuyện với nhau tại bàn ăn, lắng nghe nhau tại bàn ăn. Không thinh lặng. Cái thinh lặng ấy không phải là thinh lặng của các nữ đan sĩ. Nó là sự thinh lặng của tính ích kỷ. Mỗi người có cái của mình, hoặc là truyền hình hay máy vi tính, và người ta không nói với nhau nữa. Không, đừng thinh lặng. Hãy thu hồi sự chung sống chia sẻ trong gia đình, miễn là bằng cách thích ứng nó với thời đại. Việc chung sống chia sẻ xem ra trở thành một điều mà người ta buôn bán, nhưng như vậy nó trở thành một điều khác. Việc nuôi dưỡng không chỉ luôn luôn là biểu tượng của một sự chia sẻ công bằng các của cải, có khả năng đạt tới những người không có cơm bánh và tình yêu thương. Tại các nước giàu, chúng ta bị giảng lược vào chỗ tiêu tiền cho việc ăn uống quá độ, rồi lại sửa chữa việc thái quá ấy. Và dịch vụ vô nghĩa này khiến cho chúng ta không chú ý tới cái đói đích thật của thân xác và của linh hồn. Khi không có sự chung sống chia sẻ, thì có ích kỷ. Mỗi người nghĩ tới chính mình. chúng ta hãy nhìn vào mầu nhiệm tiệc bí tích. Chúa bẻ bánh mình và đổ máu Ngài cho tất cả mọi người. Thật thế, không có chia rẽ nào có thể chống lại hy lễ hiệp thông này. Chỉ có thái độ giả dối, đồng lõa với sự giữ, có thể loại trừ khỏi nó. Liên minh sống động của các gia đình Kitô đi trước, nâng đỡ và bao gồm trong năng động của tính hiếu khách của nó, các mệt nhọc và niềm vui thường ngày, cộng tác với ơn của bí tích thánh thể, có khả năng tạo dựng sự hiệp thông luôn mới mẻ với sức mạnh bao gồm và cứu rỗi. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: như thế gia đình Kitô sẽ cho thấy chân trời rộng rãi của nó, là chân trời của giáo hội, mẹ của tất cả mọi người, của tất cả những người bị bỏ rơi và loại trừ, trong tất cả mọi dân tộc. Chúng ta hãy cầu nguyện để sự chung sống chia sẻ này của gia đình có thể lớn lên và chín mùi trong thời gian ơn thánh của năm thánh lòng thương xót sắp tới. Tin giáo hội tại Việt Nam. Giới thiệu một số bài hát dùng trong năm thánh lòng thương xót. Năm thánh lòng thương xót sắp được chính thức khai mạc với nghi thức mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2015, để lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tại các giáo hội địa phương, các cửa thương xót sẽ được mở vào ngày 13 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng. Để giúp chuẩn bị bước vào năm thánh lòng thương xót, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã biên soạn những thông tin cần biết, trong đó nói về văn kiện căn bản của năm thánh là tông sắc, dung mạo lòng thương xót, do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2015. Việc mở cửa thương xót, khẩu hiệu và logo năm thánh cùng với kinh năm thánh lòng thương xót. Ủy ban phụng tự của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã chuyển dịch sang tiếng Việt và giới thiệu nghi thức mở cửa lòng thương xót và nghi thức bế mạc năm thánh ngoại thường lòng thương xót để giúp các giáo phận cử hành nghi thức này. Này, Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam xin giới thiệu một số bài hát để Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam có thể sử dụng trong năm thánh lòng thương xót. Các bài hát này đã được chuẩn ấn của giáo quyền để dùng trong phụng vụ. Đó là những bài hát sau đây. Thứ nhất, Misericordes Sicut Pater. Thứ hai, Tôn Nhan Thương Xót. Thứ ba, Theo Lòng Thương Xót. Thứ tư, Gương Mặt Chúa Thương Xót. Thứ năm, Lễ Vật Thiên Nhiên. Quý vị và các bạn có thể tải lời và nhạc của những bài hát nói trên tại trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2001, Jim O'Neill của Goldman Sachs tạo ra kiểu nói các quốc gia BRIC để chỉ các nước Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Hoa là các nước được người ta gọi sẽ là các siêu cường mới của địa cầu. Hiện nay, kiểu nói đó đã được biến thành BRICS để thêm vào sao Africa, Nam Phi. O'Neill và nhiều người khác mới đây còn thêm kiểu nói các quốc gia MINT để chỉ các quốc gia Mexico, Indonesia, Nigeria và Thổ Nhĩ Kỳ, vì cả mấy quốc gia này cũng đang trở thành những nước chủ chốt đang lên trong bàn cờ kinh tế và chính trị hoàn cầu. Trong tinh thần ấy, nhà báo John Ireland đề xuất kiểu nói các quốc gia PINS để chỉ các cộng đồng công giáo chủ chốt trên thế giới trong tương lai. Đó là Phi Luật Tân, Ấn Độ, Nigeria và Nam Hàn. Tại bốn nước này, tương lai của đạo Công giáo thế kỷ thứ 21, nhất là đối với những người nói tiếng Anh đang ló dạng. Tại cả bốn quốc gia nói trên, tiếng Anh đều giữ vai trò chủ chốt, và tổng số người Công giáo lên tới 130 triệu người, trong đó 80,2 triệu người Công giáo tại Phi, 19,7 triệu người Công giáo tại Ấn, 25,5 triệu người Công giáo tại Nigeria, và 5,3 triệu người Công giáo tại Nam Hàn. Tổng số người Công giáo của bốn quốc gia nói trên gộp lại lớn hơn tổng số người Công giáo của Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc và New Zealand gộp lại, mà truyền thống vốn coi là cái nôi của đạo Công giáo nói tiếng Anh. Và các tuyến xu thế đang chuyển vần theo hướng ngược lại, trong khi đức tin của nhóm sau đang chao đảo, thì đức tin của nhóm trước đang phát triển rầm rộ. Cả bốn quốc gia nói trên đều có một nền kinh tế đang lớn mạnh, dù khác nhau về mức độ phát triển, một ảnh hưởng chính trị ngày càng lớn lao hơn, và một số người khá lớn di dân ra khắp thế giới. Cùng với cánh tay vươn dài ra khắp thế giới ấy, lối sống đạo Công giáo của họ cũng đang được biểu lộ ở khắp mọi nơi. Hoa Kỳ là một điển hình. Càng ngày nước này càng lệ thuộc các linh mục xuất thân từ ngoại quốc để giữ cho giáo hội tại đây sống còn. Hàng năm, nước này tiếp nhận khoảng 300 linh mục ngoại quốc. Dưới đây là mấy dòng cho thấy mỗi quốc gia trong bốn quốc gia trên trở thành chủ yếu ra sao đối với đạo Công giáo thế kỷ thứ 21. Trước hết là Phi Luật Tân. Phi Luật Tân là quốc gia Công giáo lớn thứ ba trên thế giới, và có lẽ là xã hội thấm nhập đạo Công giáo bậc nhất. Hơn 80% dân số là Công giáo, với trình độ đức tin và thực hành vượt xa các tiêu chuẩn Tây phương. Dù sao, chúng ta cũng đang nói tới một nước mà mỗi trung tâm buôn bán đều có nhà nguyện, và thành phố nào cũng có những bảng chỉ dẫn viết đại khái. Nên lưu ý, các thánh lễ và buổi cầu nguyện đang luôn luôn diễn ra. Ngày nay, tại rất nhiều nơi trên thế giới, người Phi Luật Tân tạo nên nhóm người dấn thân hơn cả trong số giáo dân Công giáo tại đó. Như tại Saudi Arabia chẳng hạn, hiện có tới 1,5 triệu người Công giáo, mà phần đông là người Phi Luật Tân xa quê hương, đang làm việc trong kỹ nghệ dầu hỏa hay trông nom việc nhà. Phi Luật Tân hiện cũng đứng hàng thứ 30 trong số các nước đứng đầu thế giới về kinh tế. Dù hố phân cách giàu nghèo vẫn còn rất lớn, nhưng nó cũng là nơi chủ nghĩa duy tục và sự đa dạng trong lối sống đang xuất hiện một cách dồn dập. Thành thử, Phi Luật Tân có cơ hội trở thành nơi, trong đó, vai trò mới trong khung cảnh xã hội đa nguyên và thế tục sẽ được lên khuôn cho giáo hội. Thứ đến là Ấn Độ. Người Công giáo chỉ chiếm 1,6% dân số Ấn Độ, nhưng nước này dù rất lớn, vẫn đang bức xúc với con số đáng kể gần 20 triệu người Công giáo. Số người Công giáo này lại đang có một khuôn mạo xã hội quá khổ tại Ấn Độ, một phần vì hệ thống to lớn gồm nhiều trường học và dịch vụ xã hội của họ, và phần khác, vì sự sùng kính công cộng đối với mẹ Teresa, vị thánh đã thành huyền thoại của người nghèo. Song song với Trung Hoa, Ấn Độ là một trong các siêu cường đúng nghĩa của Á Châu, nhất là trong lĩnh vực tiến bộ kinh tế nhanh chóng của nó. Phân tích gia tài chánh Likonas Vani nói về sự biến đổi của Ấn Độ như sau. Trong thập niên năm 1970, trẻ em tại Hoa Kỳ được dạy, phải ăn hết thực phẩm trong đĩa ăn của chúng, vì người ta đang chết đói tại Ấn Độ. Ngày nay, chúng được dạy, phải làm xong bài làm ở nhà, vì trẻ em bên Ấn Độ đang học hành chăm chỉ hơn, và sẽ lấy hết việc làm của chúng. Ngoài cơ hội giúp điều hướng việc phát triển của một cường quốc mới của hành tinh, giáo hội Công giáo tại Ấn Độ có thể đóng một vai trò chủ yếu ít nhất trong hai phạm vi sau. 1. Đa số dân chúng là người Dalit, nghĩa là người không thể đụng tới theo hệ thống đẳng cấp cũ, và người bộ lạc, nghĩa là thành viên các cư dân nguyên thủy của xứ sở. Cả hai nhóm này đều rất nghèo và bị đẩy qua bên lề. Điều này có nghĩa, người Công giáo Ấn Độ có cơ hội khai triển một dịch bản Á Châu cho nền thần học giải phóng, có tiềm năng tránh được các thái quá ý thức hệ, từng ngăn cản không cho phong trào thần học này phát triển trong đạo Công giáo Mỹ Châu Latin trước đây. 2. Các Kitô hữu Ấn Độ thường xuyên bị sách nhiễu và bách hại. Tình thế này càng có nguy cơ hại hơn với một chính phủ do những người Ấn giáo duy quốc gia đầy nhiệt tình lãnh đạo. Ấy thế nhưng, Ấn Độ cũng là nền dân chủ lớn nhất trên thế giới, và là một quốc gia tự hào với gia tài hợp hiến trong tư cách một quốc gia thế tục. Điều này có nghĩa người Công giáo Ấn Độ có thể giúp hướng dẫn đất nước trong việc đưa ra các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Vào lúc này đây, khi việc bách hại tôn giáo đang là thách thức có tính hoàn cầu, điều vừa nói quả là một điển hình có giá trị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu những nhận định của nhà báo John Ireland về ý tưởng những quốc gia sẽ nắm vai trò chủ động trong đạo Công giáo thế kỷ thứ 21. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của những nhận định này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài cộng tác với Chúa đem lại niềm vui.
Đốn cháy tan niềm đau, xa vắng đêm từ lâu, vây kín quanh người.
Nhà soạn nhạc Giacomo Puccini viết rất nhiều vở kịch nổi tiếng. Năm 1922, ông bất thần bị căn bệnh ung thư khi đang soạn dở dang vở Turandot, tác phẩm cuối cùng của ông, vở nhạc kịch mà ngày nay nhiều người đánh giá là kiệt tác đệ nhất của nhà soạn nhạc thiên tài này. Lúc ấy, Puccini trăn trối với các học trò của mình rằng, nếu thầy không hoàn thành Turandot, thầy mong rằng các anh sẽ hoàn thành nó dùm thầy. Ít lâu sau, ông qua đời. Thực hiện nguyện vọng của thầy, các học trò của Puccini đã nghiên cứu kỹ lưỡng vở Turandot dang dở và đã hoàn thành vở nhạc kịch ấy. Năm 1926, buổi công diễn đầu tiên được tổ chức tại Milan do Arturo Toscanini, học trò ruột của Puccini, điều khiển. Mọi sự diễn tiến trôi chảy bình thường cho tới chỗ mà Puccini bị buộc phải bỏ dở vì cơn bệnh. Người ta nhìn thấy nước mắt ràn rụa trên mặt Toscanini. Ông cho các ban nhạc dừng lại. Chiếc đũa trên tay ông rơi xuống sàn từ lúc nào. Quay về phía khán giả, ông nghẹn ngào nói, thầy đã biết đến đó, nhưng giờ đây thầy không còn nữa. Một sự yên lặng mênh mông trùm cả nhà hát. Rồi Toscanini nhặt đũa lên, nhìn khán giả với nụ cười ngấn lệ. Ông nói, nhưng thưa quý vị, các môn đệ của thầy đã tiếp nối và đã hoàn thành công trình của thầy. Khi vở Turandot kết thúc, toàn thể khán giả đứng bật dậy, vỗ tay vang dội. Các bạn thân mến, Puccini trong câu chuyện trên đây nhắc nhở chúng ta về một con người vĩ đại hơn cả, một thành nhân và một thánh nhân. Ngài cũng bắt đầu viết nhạc của niềm vui và chúng ta phải là những Toscanini trong trách vụ tiếp tục làm việc để hoàn thành bài ca của niềm vui Kitô hữu. Puccini bị ung thư và chết đau khổ. Chúa Giêsu bị ung thư vì tình yêu và chết tức tưởi trên thập giá, để đem hạnh phúc và niềm vui sung mãn trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu chào tạm biệt các môn đệ mình để lên Jerusalem chịu chết, Người cho các ông biết sự ra đi cần thiết của Người nếu các môn đệ muốn được niềm vui sung mãn. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Như vậy, sinh nhiều hoa trái là gì, thưa các bạn? Sinh nhiều hoa trái có nghĩa là làm việc cộng tác với Chúa để đem lại niềm vui thật cho những người chung quanh. Chúng ta có thể khám phá ra niềm vui của mỗi ngày. Những niềm vui ấy sẽ làm cho ta thêm yêu đời, thêm phấn chấn, tăng thêm trí thông minh, tăng thêm sức khỏe và công việc sẽ hiệu quả hơn. Nhưng chìa khóa thành công trong việc tìm niềm vui của bạn phải là Chúa Giêsu. Một số người đi tìm niềm vui bằng cách đánh cờ, đua xe, uống rượu và tìm hoan lạc bằng mua hương bán phấn. Loại niềm vui này không phải của người Kitô hữu. Kiểu tìm niềm vui phóng đãng càng làm cho thần kinh bạn căng thẳng. Thần kinh vốn đã căng thẳng lại càng căng thẳng thêm, rất có hại cho sức khỏe và nguy hiểm đến cả tính mạng nữa. Niềm vui có rất nhiều, muôn hình muôn vẻ. Có người thích xem phim hay, có người thích đàn ca, lại có người thích ngâm thơ, thích vẽ, thích chơi kiểng, thích đọc sách hoặc thích đi dạo. Có những người tìm niềm vui trong phục vụ anh chị em, nhất là những người nghèo khó, thiếu kém. Họ là những người tu sĩ, giáo dân, những nhà truyền giáo nơi vùng cao nguyên, vì họ đã tìm ra ý nghĩa của phục vụ, vì họ đã tìm ra hình ảnh của Chúa Giêsu trong những người nghèo. Những người thích vui đùa vì họ đang được niềm vui chiếm ngự. Mặt mày họ thường phấn chấn, trẻ trung, miệng luôn luôn nở nụ cười và nói những lời tế nhị vui vẻ với đôi mắt long lanh, tỏa ánh sáng tươi mát. Gần họ, chúng ta cảm thấy mình đang sống trong mùa xuân xinh đẹp của tâm hồn. Những người có được niềm vui, họ không bao giờ bực dọc hay gây phiền hà cho những người chung quanh. Vì thái độ dễ thương và dễ gần gũi của họ, họ đã đánh tan sầu buồn cho những người đang đau khổ tiêu cực chung quanh họ. Người thích khôi hài chính là người yêu đời, lạc quan, có tâm hồn trong sáng, tự chủ và biết quên mình để đem lại niềm vui cho người khác. Nhiều nhà tâm lý nhân sinh đã quả quyết rằng, một câu vui đùa, một tiếng cười sảng khoái sẽ đưa cuộc sống tẻ ngắt trở thành vui tươi. Kinh nghiệm cho chúng ta biết rằng, gia đình nào hàng ngày thường có chuyện vui, có tiếng cười, thì gia đình đó làm ăn phát đạt, con cái vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Nhưng trái lại, gia đình lúc nào cũng cạu cọ, con cái cãi nhau và cha mẹ giận dữ, chắc chắn gia đình đó bị thất bại và làm cho lối xóm sầu buồn. Sống trong niềm vui đức tin của người Kitô hữu là sống theo Chúa, là tiếp tục làm những gì Chúa làm, là sống trong giây phút hiện tại, dù cay đắng hay mặn nồng. Nhưng chúng ta vẫn có niềm vui vì đã được thấm nhuần bằng đức tin và có Chúa cùng đồng hành. Cuộc hành trình bên Chúa mới thật thảnh thơi và vui cười được. Bà Thánh Đê, vị nữ tử đạo làng Phúc Nhạc, người đã bị giam tù cực khổ vì đã giúp những vị thừa sai để khỏi bị bắt. Lính bỏ bà trong ngục tối, lại bỏ rắn trong người bà. Họ buộc hai ống quần lại cho tới khi rắn cắn máu me đầy người. Cô con gái tới thăm mẹ, thấy mẹ đau đớn và quần áo đẫm máu, khóc ròng. Bà Thánh Đê vui cười bảo con rằng, tại sao con khóc? con không thấy mẹ đang mặc áo cưới xinh đẹp đó sao? Quả vậy, đây là niềm vui đức tin của người Kitô hữu. Một số người không biết tận hưởng những niềm vui nho nhỏ mà Chúa ban cho. Họ chỉ nhớ về dĩ vãng và buồn tiếc cho những gì đã qua. Có người thì lúc nào cũng nghĩ về tương lai. Ngày mai đẹp ư, nhưng ngày mai chưa đến, ngày mai không ở trong vòng tay của ta. Chúng ta chỉ có ngày hôm nay, tại đây và bây giờ. Vì thế, ngày hôm nay là ngày thần tiên, ngày đẹp nhất đời ta. Ta phải biết sống hết mình với ngày hôm nay. Có vậy, ta mới tự tại mà nhìn ngắm hoa nở, trăng lên, gió chiều, mây núi, nghe chim ca hót, cuộc đời ta mới lên hương và sống thật sự với lẽ sống của người Kitô hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Ngồi bàn đường cùng mình vai sánh vai, con đường chưa bước mơ để ấp bình minh tươi hồng.
Rồi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đêm, theo dần thân ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên dìu đường, đưa bước qua bình minh, con đường lại ngập mến thương.
Thương đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Hãy học cùng các thánh việc đọc Kinh Mân Côi. Quý bạn thính giả thân mến, tất cả các thánh đều là những người có lòng sùng kính Đức Mẹ và ưa thích lần hạt Mân Côi. Vì chàng hạt Mân Côi là lời kinh thân thiết với mẹ Maria nhất và là suối nguồn kéo đổ ơn thánh xuống trên cuộc sống tín hữu, cũng như sinh rất nhiều ơn ích cho các linh hồn. Vì thế chúng ta hãy học nơi các thánh thói quen ưa thích lần hạt Mân Côi, tình yêu thương và lòng sốt mến của các vị đối với mẹ Maria, mẹ Chúa Kitô, mẹ giáo hội và là mẹ chúng ta. Thánh Francisco de Sales thường nhắn nhủ các con thiêng liêng của Ngài phải cùng với thiên thần bản mệnh lần hạt Mân Côi với tình yêu mến lớn lao. Thánh Phaolô Thánh Giá lần hạt Mân Côi với lòng sùng mộ lớn lao, tới độ xem ra Ngài nói chuyện với Đức Mẹ. Và Thánh Nhân hăng hái khuyên mọi người như sau, phải đọc Kinh Mân Côi với lòng sốt sắng, bởi vì chúng ta nói chuyện với Đức Trinh Nữ rất thánh. Người ta kể rằng khi vị thánh trẻ thiên thần Stanislaw Kostka lần hạt Mân Côi, thì người quỳ trước mặt Đức Mẹ, cảm động vì sự tuyệt diệu, với kiểu cách dịu dàng và tràn đầy đức tin, qua đó Thánh Nhân cầu khẩn Mẹ. Người ta nói rằng người thật sự có Đức Mẹ trước mặt và trông thấy Đức Mẹ. Thánh Vincent Palotti thì luôn luôn muốn người ta lần hạt Mân Côi một cách xứng đáng, trong nhà thờ cũng như tại tư gia, trong các nhà thương cũng như trên đường phố. Một lần kia thấy có một linh mục lần hạt Mân Côi vội vã quá, Thánh Nhân tiến tới gần và dịu dàng nói với cha ấy, Nếu có ai đó có một chút đói thiêng liêng, thì với sự vội vã của mình, cha sẽ ngăn cản người đó thỏa mãn cái đói ấy mất. Thánh nữ Catarina Labouré gây ấn tượng lớn cho những ai quan sát thánh nữ lần hạt mân côi, vì cách nhìn tình yêu sâu đậm mà thánh nữ nhìn Đức Mẹ và bởi dấu nhấn trầm tĩnh dịu dàng khi thánh nữ đọc các lời kinh kính mừng Maria. Thánh Antonio Maria Claret thì ngay từ ngày còn trẻ đã lần hạt mân côi với nhiệt tình rất sống động. Thánh nhân khiến cho bạn bè cùng trường ước muốn đọc kinh như thế, và khi hướng dẫn buổi lần hạt mân côi, thánh nhân quỳ gần bao lơn bàn thờ Đức Trinh Nữ chừng nào có thể và có thái độ của một thiên thần Kerubim. Khi thánh nữ Bernadette lần hạt mân côi, thì đôi mắt đen sâu và long lanh của chị trở thành màu xanh của bầu trời. Chị chiêm ngắm Đức Trinh Nữ trong thần trí, xem ra chị còn đang xuất thần. Người ta kể lại rằng thánh nữ Maria Goretti tử đạo cũng vậy. Chị lần hạt mân côi với gương mặt thanh thoát, như thể chị có thị kiến từ trời cao. Cả thánh Pio X cũng lần hạt mân côi bằng cách suy niệm các mầu nhiệm, bị cuốn hút và như thể vắng mặt với hết mọi sự của trái đất, khi đọc các kinh kính mừng với giọng điệu, khiến cho có người nghĩ rằng người trông thấy đấng rất thanh sạch mà người khẩn nài với tình yêu nồng cháy. Ai nghe đài phát thanh Vatican mà không nhớ tới Đức Giáo Hoàng Pio XII lần hạt mân côi như thế nào? Người loan báo mầu nhiệm, rồi ngừng thinh lặng một chút, chiêm ngắm, rồi đọc kinh lạy cha và các kinh kính mừng với lòng yêu mến. Sau cùng chúng ta nhớ tới vị tôi tớ Chúa Giuseppe Tovini, trạng sư, nhà xã hội học và là nhà văn, cha của 10 người con, mỗi chiều lần hạt mân côi với gia đình một cách thật là gương mẫu. Người con gái là nữ tu Cát Minh chứng thực với chúng ta rằng, ông thân sinh của chị quỳ gập gối xuống để cầu nguyện, mông dựa trên ghế và hai tay chắp trước ngực, đầu hơi nghiêng thấp hay hướng nhìn về ảnh Đức Mẹ với tình yêu thương nồng cháy. Nhưng nói cho cùng, ai mà có thể nói lên được nhiệt tình yêu thương và tham dự nội tâm mà các thánh đã có khi đọc kinh mân côi? Thế còn chúng ta thì sao? Rất tiếc rốt cuộc, đúng thật là chúng ta hết yêu mến kinh mân côi rồi, cả khi bỏ đọc kinh mà chúng ta cũng không hối tiếc, chỉ vì chúng ta không biết đọc kinh một cách tốt đẹp thôi. Chúng ta lo ra và bị phân tán bởi hàng trăm thứ trong ngày sống, và thời giờ lần chuỗi cũng không được cứu vãn khỏi sự lo ra liên tục ấy. Đã thế, rất thường khi chúng ta lần hạt mân côi một cách vội vã vào phút chót, có khi là nằm trên giường mệt mỏi và buồn ngủ. Và rồi chúng ta than phiền là kinh mân côi đã không sinh hoa trái nào, và đối với chúng ta, xem ra nó là một lời cầu nguyện cằn cỗi và buồn chán. Nhưng thật là vô ích, yêu sách có hoa từ bụi rậm và quả từ cây cằn cỗi. Thiện chí và tình yêu thương trái lại khiến cho Đức Mẹ vui nhận cả các chàng kinh mân côi mà Thánh Alfonso di Liguori lần trên lưng lừa khi đi qua các cánh đồng, mà Thánh nữ Francesca Saverio Cabrini đọc trên các con tàu rẽ sóng xuyên đại dương, mà Thánh Massimiliano Colbe đọc ban chiều trong các nhà ngủ khi các tu sĩ lên giường nghỉ ngơi, mà Thánh nữ Maria Bertilla lần bên cạnh các người bệnh trong nhà thương dưới trận mưa bom, mà chân phước Orione đọc trên xe cam nhông trong các lần di chuyển và chạy trốn chiến tranh lan tràn, mà cha Pio Thành Pietrelcina lần dọc các hành lang tu viện hay khi ngài chậm rãi đi xuống cầu thang bị tín hữu dồn ép tứ phía. Như thế kinh mân côi không chỉ được đọc trong thời bình, nhưng nhất là được đọc trong thời chiến tranh, giữa tiếng bom rơi đạn réo. Kinh mân côi cũng có thể đọc ngay giữa tiếng ồn ào náo nhiệt. Thiện chí và tình yêu khiến cho kinh mân côi phong phú, cả khi các điều kiện bên ngoài không tạo thuận tiện cho sự cầm trí và việc vui hưởng tí nào. Người ta kể rằng có một binh sĩ kia đang ở trong hầm chiến đấu, viết một lá thư cho mẹ già giữa tiếng đại bác nổ ầm ầm. Một binh sĩ đồng đội hỏi anh ta, làm sao mà chú có thể viết thư trong tiếng ồn ào như thế? Không ai biết chúng ta sẽ phạm bao nhiêu lỗi chính tả. Anh bạn kia trả lời, đâu có sao, mẹ mình sẽ sửa các lỗi đó. Điều quan trọng là viết thư cho bà. Anh bạn đồng đội nói, chú có lý. Đúng vậy, tình yêu thương và thiện chí tự chúng là đủ để trao ban nội dung và giá trị cho kinh mân côi, giống như là một bức thư dài và trìu mến mà chúng ta viết cho mẹ trên trời, cả khi nó có nhiều lỗi, nhưng luôn luôn thân thương và được mẹ chấp nhận. Vì tôi tới Chúa là Đức Cha Paris, giám mục Angeri, kiên trì lần hạt mân côi và lúc nào cũng có chàng hạt mân côi trong tay, hay cuốn trên cổ tay. Một ngày nọ có người hỏi ngài, thưa Đức Cha, làm thế nào mà Đức Cha luôn luôn chú ý lần hạt mân côi như vậy được? Đây là một câu hỏi rất thực tế. Đức Cha Peri trả lời, nếu trong biết bao kinh kính mừng Maria mà tôi đọc chỉ có một kinh tốt thôi, thì xem ra lại đã chẳng được lời biết bao nhiêu hay sao? Khi về già và đau yếu, Thánh Phaolô Thánh Giá trả lời như sau cho những ai muốn ngài thôi đọc kinh mân côi vì không còn tiếng nữa. Cho tới khi nào tôi còn sống, thì tôi muốn đọc kinh mân côi, và nếu tôi không đọc được với tiếng của mình nữa, thì tôi đọc kinh với con tim. Có một lần nọ người ta hỏi Cha Pio thành Pietrelcina, làm thế nào để có thể chăm chú lần hạt mân côi? Cha trả lời, phải hướng sự chú ý tới kinh kính mừng, tới lời chào hướng về Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm chúng ta suy gẫm. Mẹ đã hiện diện trong tất cả mọi mầu nhiệm, mẹ đã tham dự vào tất cả các mầu nhiệm ấy với tình yêu thương và sự đau đớn. Như thế từ từ, chúng ta có thể khám phá ra các mầu nhiệm vui dịu ngọt, các đau khổ kinh khủng và các vinh quang thiên quốc của Đức Trinh Nữ rất diễm phúc. Và mẹ sẽ khiến cho chúng ta tham dự vào tất cả các ơn thánh chứa đựng trong các mầu nhiệm sự vui, trong các đau khổ và trong các vinh quang của mẹ. Như vậy, lần hạt mân côi là cùng mẹ Maria suy niệm và sống trở lại các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô trong tận cùng thẳm tâm hồn chúng ta, để cảm nghiệm được tình yêu và lòng thương xót Thiên Chúa dành để cho chúng ta qua con dấu yêu của Ngài là Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế. Đã nhập thể làm người, đã nhập công rao giảng tin mừng cứu độ, đã chấp nhận mọi vất vả khổ hình và cái chết bất công nhục nhã trên thập giá, và đã sống lại để mưu cầu ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Kiếm người, có người đi tìm chân lý. Cùng một kiếm người, có người hoang phí thời gian. Cùng một kiếm người, có người nghèo khó gian nan. Cùng một kiếm người, có người quyền thế cao sang.
Xin cho con sống cho kiếp người, thương muôn người luôn trôi qua yêu người. Xin cho con yêu thương mọi người, khiến quê mình cũng vô anh nghe.
Ngày nọ, một người đàn ông giàu có đưa con trai mình đi thăm một ngôi làng nghèo, vì ông muốn con ông thấy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo như thế nào. Ông đưa con đến một gia đình được xem là nghèo trong làng. Kết thúc chuyến đi, người cha hỏi cậu con trai, con hãy nói cho cha biết cuộc sống của những người nghèo có gì khác biệt với người giàu. Con đã học được điều gì? Cậu bé trả lời, thưa cha, nhà chúng ta chỉ có một con chó, gia đình họ nghèo mà lại có bốn con. Chúng ta có bể bơi, còn họ có cả một dòng sông dài. Chúng ta phải mua thức ăn, còn họ tự trồng tỉa và làm ra thức ăn. Chúng ta có những bức tường bảo vệ ngôi nhà, còn họ có bạn bè và láng giềng. Ngước mắt nhìn người cha, cậu bé nói tiếp, con cảm ơn cha đã cho con thấy cuộc sống của những người nghèo, nhưng họ thật hạnh phúc với những gì đang có. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống xã hội luôn có người giàu và người nghèo. Những người giàu sở hữu nhiều của cải và nắm giữ quyền lực trong tay, được mọi người nể trọng, còn người nghèo thì bị khinh dễ. Câu chuyện trên cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống của người giàu và người nghèo, để chúng ta biết trân quý những gì đang có. Ước vọng lớn nhất của loài người là có cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, sự giàu sang ấy đều vô nghĩa nếu chúng ta sống thiếu tình bác ái. Có lần Chúa Giê-xu cảnh tỉnh những người giàu có khó vào nước trời. Họ giống ông phú hộ ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ mà không chia sẻ cho người hành khất nghèo khổ, là La-gia-rô. Điều kiện để được vào nước trời không phụ thuộc vào địa vị giàu sang, sự tài giỏi, nhiều bằng cấp, nhưng là sự thực thi lời Chúa dạy. Sống yêu thương bác ái, cho người đói ăn, thăm viếng người đau yếu, nâng đỡ an ủi người cô đơn. Thiên Chúa đặc biệt yêu thích người nghèo vì họ khiêm tốn tin tưởng vào Chúa, còn người giàu có, kẻ kiêu căng, thường cậy vào sức riêng mình. Người khiêm nhường yêu thích thi hành thánh ý Thiên Chúa, còn kẻ kiêu căng, chạy theo thói đời giả dối. Chúa Giê-xu đã cảnh tỉnh chúng ta phải chống lại tinh thần thế gian. Nó là những thứ cỏ lùn hút hết màu mỡ của đất và bóp nghẹt khiến cây lúa không sinh hoa kết quả. Đức Thánh Cha Phanxicô là người yêu mến đức khiêm nhường khó nghèo đã cảnh tỉnh chúng ta rằng tính kiêu căng là mẹ của mọi mối chia cắt kinh điển đang hiện hành trong giáo hội. Nó tạo nên một tin mừng bị xâu xé bởi những tranh biện về giáo thuyết, những phân rẽ về ý thức hệ, hay những kết án lẫn nhau giữa các Kitô hữu vì những cái nhìn khác nhau về Đức Kitô, về giáo hội, và ngay cả những quan niệm khác nhau về xã hội và các thể chế nhân loại. Xã hội hôm nay vẫn còn nhiều những La-gia-rô nghèo khổ, lang thang nơi phố chợ. Họ không chỉ thiếu cơm, thiếu bánh, nhưng thiếu tình thương và sự cảm thông chia sẻ. Bổn phận của mỗi người Kitô hữu là giảm đi vực thẳm ngăn cách giữa giàu và nghèo bằng thái độ cảm thông chia sẻ. Mỗi người chúng ta được mời gọi sống gắn bó với Chúa trong sự khiêm nhường nghèo khó để không bị sa ngã trước bão vinh hoa phú quý, không bị những lời đường mật phỉnh gạt. Hãy sống tâm tình của một trẻ thơ, dám trao phó tương lai vận mệnh đời mình cho Chúa dẫn dắt, bởi vì trên đường nên thánh, không có dấu chân của kẻ kiêu căng. Người khiêm nhường biết mình còn ở dưới thấp nên hướng lòng lên cao, còn kẻ kiêu căng luôn thấy mình là người hoàn hảo nên họ không cần cố gắng vươn lên. Khiêm nhường chính là gắn bó và thi hành ý muốn của Cha trên trời. Trước khi làm một việc gì, Chúa Giê-xu đều cầu nguyện để biết được ý Chúa Cha. Mỗi bước đi, mỗi hành động của Chúa Giê-xu đều hướng về ý Cha. Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về đức nghèo khó và khiêm nhường. Chúa đã không ngần ngại cúi xuống phục vụ những người nghèo. Xin cho chúng con biết trân trọng những người nghèo, vì họ là gia tài của giáo hội, là đối tượng được Chúa yêu thương cứu rỗi. Xin cho chúng con dám hao mòn đi vì tha nhân, dám cho đi mà không tính toán thiệt hơn, dám sống nghèo để có Chúa làm gia nghiệp. Amen.
một kiếm người, có người đi tìm chân lý. Cùng một kiếm người, có người hoang phí thời gian. Cùng một kiếm người, có người nghèo khó gian nan. Cùng một kiếm người, có người quyền thế cao sang.
Xin cho con sống cho kiếp người, thưa muôn người nổi trôi bay đuôi. Xin cho con yêu thương mọi người, biến quên mình cùng bố anh em.
Kiếp người có người xa lấy tội lỗi, cùng một kiếp người có người ngày chính bình an, cùng một kiếp người có người hạnh phúc vui tươi, cùng một kiếp người có người buồn chán than vãn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.